Chẳng biết tu thì càng cầu càng xa, mong được kết quả đâm ra càng thêm rối beng. Đấy là vì tu hành chẳng đúng pháp. Có một hạng người cảm thấy cái thân này là mối lo sầu lớn nhất, liền nghĩ không cần tới nó nữa. Chư thiên trên tứ không thiên nghĩ như vậy, có rất nhiều vị A-la-hán đã thành tựu cũng nghĩ như vậy, nên gọi là hôi thân diệt trí, chẳng cần đến thân nữa, dĩ quy ư vô. Làm như vậy có phải thật sự là trở về với không hay chăng? Không hề. Diệt là mục tiêu tu học tối cao trong Phật Pháp. Diệt là diệt phiền não, diệt vô minh, diệt sanh tử, diệt những thứ đó, chứ không phải là diệt thân. Quý vị quan sát cặn kẽ cái thân này, trong thân chẳng có phiền não, cũng chẳng có sanh tử, cũng chẳng có vô minh. Nếu quý vị không tin, hãy tìm trong thân thể. Hiện thời khoa học phát triển, quý vị phân tích mỗi một tế bào trong thân thể của chúng ta có thể tách thành nguyên tử, điện tử. Quý vị hãy quan sát trong nguyên tử, điện tử nào có phiền não, có vô minh. Quý vị có thể tìm thấy hay chăng? Tìm chẳng ra. Trong lạp tử cơ bản nhỏ nhất đã không có vô minh, mà cũng chẳng có sanh tử, chẳng có phiền não. Cái thân này bất qua do vật chất cơ bản tích tụ mà thành, quả thực chẳng có. Đã chẳng có thì không bị chướng ngại. Ví như thuở Đạt Ma Tổ Sư của Thiền Tông đến Trung Quốc, tìm chẳng được đồ đệ nào, không ai học theo ngài, bèn trụ tại chùa Thiếu Lâm 9 năm, ngồi nhìn vách 9 năm. Sau này gặp được Huệ Khả, Huệ Khả hướng về ngài thỉnh giáo. Thỉnh giáo điều gì? Tâm Huệ Khả chẳng an, cho nên đến tìm Đạt Ma Tổ Sư, cầu Đạt Ma Tổ Sư an tâm cho. Chuyện cầu Pháp ấy chẳng dễ dàng, chặt tay cầu Pháp là vì ngài gặp mặt Đạt Ma Tổ Sư, Đạt Ma Tổ Sư chẳng đối hoại. Đến cuối cùng không còn cách nào, bèn chặt một cánh tay, cầm cánh tay cúng dường Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư thấy ngài làm như vậy đúng là kiên thành, hỏi: ông cần gì phải làm thế? Rốt cuộc ông đến kiếm tôi để làm gì? Ngài mới thưa: tâm con bất an, cầu đại sư an tâm cho con. Đạt Ma Tổ Sư xòe tay: ông đem cái tâm lại đây, ta sẽ an nó cho ông. Ngài nghĩ cả nửa ngày rồi nói: con tìm tâm chẳng thể được, con tìm không ra. Tâm rốt cuộc ở nơi đâu? Trong não chẳng có tâm, quả tìm cũng chẳng phải là tâm, tìm thế nào cũng chẳng được. Giống như Tôn giả A Nan, tìm bên trong chẳng được, tìm bên ngoài chẳng được, ở chính giữa tìm chẳng được, đến nơi đâu cũng chẳng tìm được. Ngài mới thưa với Tổ Sư: ngã mệt tâm liệu bất khả đắc, tìm tâm không ra. Đạt Ma Tổ Sư nói: ngã dự nhữ an tâm cảnh, tức là ta đã làm cho cái tâm ông được an rồi đó. Ngài bèn quán nhiên đại ngộ. Ông nói tâm ông không an, nhưng về căn bản tìm chẳng được cái tâm, ông còn muốn an nó để làm gì? Ngài bèn lập tức đạt được thanh tịnh. Quý vị nói quý vị có phiền não, phiền não nhiều khôn xiết. Nếu tôi duỗi tay, quý vị đưa phiền não cho tôi, sẽ chẳng còn phiền não nữa. Quý vị tìm xem phiền não ở chỗ nào, tìm không ra. Về căn bản là không có. Đây là tự sanh phiền não. Về căn bản quý vị chẳng có phiền não. Quý vị không tin cứ đi tìm. Phiền não ở trong đầu, hay ở trên tay, ở dưới chân, tìm không được. Nếu quý vị quán nhiên đại ngộ, phiền não vốn là vọng tưởng của ta, chẳng có vọng tưởng sẽ chẳng có phiền não. Phiền não lập tức bị tiêu trừ. Sự thật xác thực là như vậy. Bởi thì Phật Pháp cầu tịch diệt, chẳng cầu đoạn diệt. Nhất định phải hiểu rõ ràng điều này. Đoạn diệt chẳng phải là chân diệt, tịch diệt là chân diệt. Như ngư hoài xa, đây là tỷ dụ. Bò kéo xe rất mệt mỏi, rất khổ sở, lòng nó nghĩ như thế nào? Ta phá tan cái xe này sẽ chẳng phải kéo nữa. Đó là cách suy nghĩ rất ngốc nghếch. Quý vị đều biết, bò phá tan cái xe thì chủ nhân lại đóng cái xe mới, lại chế cái xe to hơn, bò giận phải kéo. Phá xe chẳng phải là biện pháp thoát khổ. Cổ hữu minh dụ, tỷ dụ rất rõ rệt. Tỷ dụ ấy chính là con người chán ngán cái thân khổ sở, nghĩ muốn nhanh chóng diệt trừ cái thân này, chẳng biết sau khi diệt thân lại phải thọ thân. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ biết trong thế gian này có rất nhiều kẻ cảm thấy cuộc đời đau khổ quá, sống không được bèn tự sát. Tự sát là ta chẳng cần đến cái thân này nữa, cứ ngỡ chết rồi thì chuyện gì cũng xong xuôi. Đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Chết rồi chưa đầy 49 ngày lại đầu thai, lại tái sanh. Khổ sở đáng phải chịu như thế nào thì vẫn khổ sở như thế ấy, không có cách nào thoát ly. Nếu quý vị hiểu rõ chân tướng sự lý này, nhất định đừng đi tìm cái chết. Quá chết cũng không xong, phiền phức lớn lắm. Này chúng ta gặp gỡ pháp môn này, nói thật ra là đừng chết thì quý vị sẽ thành công, hễ chết bèn bị luân hồi. Vì sao nói là chẳng chết? Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vậy, là ra đi trong lúc còn sống, không phải là chết rồi mới đi. Trong trạng thái hết sức bình thường, hết sức tỉnh táo, quý vị thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, theo ngài ra đi, đây đâu phải là chết, ra đi trong khi còn sống đấy chứ. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, nói chết rồi mới có thể giảng sanh. Thì trong mật tông có cách cứu độ trung ấm, họ nói rất hay, có thể độ thân trung ấm của người đã chết về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong mật tông có cách nói như thế. Thưa quý vị, kiểu nói này có rất nhiều vấn đề. Có thể độ thân trung ấm của người đã chết về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì khi còn sống chúng ta chẳng cần tu hành. Tu hành để làm gì? Chết rồi thỉnh mấy vị lạc mà định siêu độ giảng sanh Tây Phương. Quý vị tra duyệt khắp các kinh điển tịnh độ xem có đạo lý ấy hay chăng? Chẳng thế nào. Quý vị xem Lương Hoàng Sám, phi tử của Lương Vũ Đệ chết rồi, thỉnh ngài Bảo Chí Công đến siêu độ. Ngài Bảo Chí Công là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là hậu bổ Phật của A Di Đà Phật bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài cũng chẳng thể độ phi tử của Lương Vũ Đệ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ có thể độ cho bà ta sanh lên trời đau lợi. Nhìn từ trường hợp này, chúng ta thực sự hiểu rõ cái gọi là siêu độ trung ấm. Đích xác là có thể siêu độ, nhưng chỉ có thể siêu độ lên đau lợi thiên. Nếu nói là siêu độ cao hơn cõi trời đau lợi, siêu độ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn chẳng có lẽ ấy. Nếu quý vị nghe lời họ nói sẽ bị mắc lừa thật to. Xét về lý nói chẳng suông, chẳng tìm thấy căn cứ của việc siêu độ trung ấm thân về tịnh độ trong kinh điển, không có cách nói ấy. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong mấy hôm nay chúng ta cũng bàn không ít những nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất là quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Trung ấm thân có thể phát Bồ Đề Tâm hay không? Điều thứ hai, quý vị phải đầy đủ ba món tư lương. Trung ấm thân có đầy đủ hay chăng? Nhiều vấn đề quá, quá ư là nhiều. Trung ấm so với khi chúng ta mang thân người còn mê hoặc nhiều hơn. Khi quý vị còn sống, đầu óc tỉnh táo mà còn chưa thể phát Bồ Đề Tâm, chưa thể đầy đủ ba món tư lương, thì khi mê hoặc điên đảo, quý vị có thể làm được hay chăng? Trung ấm thân còn tệ hơn mộng cảnh, còn mê hoặc hơn nữa. Nếu chẳng mê hoặc thì cớ sao người ấy lại đi vào tam ác đạo? Vì thế vào trong ba ác đạo là hồ đồ đi vào. Người mê hoặc điên đảo làm sao có thể định Tây Phương Cực Lạc thế giới cho được? Làm sao A Di Đà Phật tiếp dẫn người ấy được? Chắc chắn là chẳng thể nào. Nếu là có thể, chắc chắn là trong thời ấy ngài Bảo Chí Công đã độ phi tử của Lương Vũ Đế về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu là như vậy thì chúng ta mới tin tưởng vẫn có thể siêu độ trung ấm thân giảng sanh Tây Phương. Chúng ta sẽ tin tưởng. Từ xưa đến nay, phàm là siêu độ người sau khi đã chết, Kinh Địa Tạng cũng nói như thế, chỉ có thể siêu độ lên đao lợi thiên là cao nhất. Vì sao? Đó là phước báo. Kinh Địa Tạng dạy, người nhà quyến thuộc tu phước cho dòng nhân thì người đạo quốc chỉ có thể hưởng 1/7 phước ấy, người tu phước được 6/7. Trong Kinh Địa Tạng đã có kinh văn nói rõ ràng, rành rành như thế. Vì thế quý vị phải biết, phải hiểu, phải thật sự giác ngộ. Ngàn vạn phần đừng nhẹ dạ tin theo những lời đồn đại của kẻ khác, chớ nên dễ dãi tin tưởng. Nghe người ta nói kiểu đó, trong lòng chúng ta quyết định chẳng bị lay động. Này, pháp môn này của chúng ta có căn cứ lý luận chắc chắn, vững vàng. Thế mà hiện thời còn có người nói như thế nào? Hủy bán tịnh độ hết sức dữ dội. Nói kinh Di Đà là giả. Nói A Di Đà Phật là thần Thái Dương. Quý vị nói xem, còn có cách gì hay không? Rất nhiều năm trước đây, khi tôi dạy học tại Phật Quang Sơn, ở Phật Quang Sơn có học sinh trong buổi học đã nêu ra câu hỏi. Anh ta nói, có một vị pháp sư cũng đang dạy bọn họ tại đó, nói Tây Phương Tịnh Độ là giả, là một cõi nước lý tưởng của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng phải là thật. Còn nói A Di Đà Phật là hóa thân của thần mặt trời. Anh ta hỏi tôi trả lời, rất đáng tiếc, trình độ của tôi quá nông cạn. Tuy có coi sơ qua Đại Tạng Kinh một lần, chưa coi kỹ. Không biết điều đó xuất phát từ bộ kinh hay bộ luận nào. Các anh nên biết, tốt nhất là hãy hỏi vị thầy nói câu đó. Bịa đặt đồn thổi, hết cách nói. Sau đây tôi quay về Đài Bắc, đặc biệt ấn hành lưu thông bộ Thông Tán Sứ của Khuy Cơ Đại Sư, nhằm tạo bằng chứng đanh thép cho Kinh Di Đà trong pháp môn tịnh độ, chứng minh pháp môn này là thật. Ngài Khuy Cơ là học trò của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang sang Ấn Độ ở lại đó suốt 17 năm. Đích thân Ngài Huyền Trang cũng dịch Kinh Di Đà sang Tiện Hãn. Bản dịch của Ngài hiện còn lưu trong Đại Tạng Kinh, không được lưu hành riêng. Ngài Khuy Cơ là truyền nhân của Huyền Trang Đại Sư, là đại đệ tử của Ngài Huyền Trang, là người truyền pháp, lại còn là tổ sư khai sơn của Pháp Tướng Duy Thức Tâm. Ngài chú giải Kinh Di Đà dùng bản nào? Dùng bản của Cưu Ma La Thập Đại Sư. Dụng ý quá sâu. Con người chúng ta hiện thời luôn dùng tình cảm. Từ chỗ này quý vị có thể thấy, Đại sư đã ban cho chúng ta một lời giáo huấn rất lớn: y pháp bất y nhân. Nếu nói như chúng ta hiện thời, thì Quy Cơ Đại sư là học trò của Ngài Huyền Trang. Bản dịch của Ngài Huyền Trang đã được dịch xong, người khác chẳng lưu thông thì lẽ ra kẻ làm học trò phải dốc hết tánh mạng lưu thông. Viết chú giải Kinh Di Đà lẽ ra phải dùng bản dịch của thầy, cứ sao lại chọn bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư? Đây chẳng phải là không thông hiểu phép xử sự đúng lẽ tình người hay sao? Nếu là như hiện thời thì chắc chắn sẽ là như thế. Hiện thời thì thầy ta là bậc nhất, người khác đều không bằng. Thế nhưng Khuy Cơ Đại sư vẫn y như cũ dùng bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư. Nói cách khác, hai thầy trò ngài đều công nhận bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư chắc chắn chẳng sai lệch ý nghĩa so với phạn bản. Nếu có sai lầm, Huyền Trang Đại sư nhất định nói ra, vì ngài đã đọc bản tiếng Phạn. Đây là nhằm chứng minh cho chúng ta, tạo chứng cứ đành thép bản dịch kinh này của Ngài La Thập dịch khá lắm. Khuy Cơ Đại sư soạn chú giải, lấy bản của La Thập Đại sư để chú giải, trọn chẳng phải là nghịch thầy phản đạo. Huyền Trang Đại sư thấy Ngài Khuy Cơ làm như vậy, chẳng dùng bản dịch của thầy để chú giải, mà lại dùng bản dịch của người xưa. Ngài cũng chẳng nghĩ học trò phản thầy. Đủ thấy cổ nhân đối với Phật Pháp quả thật đã theo đúng tự y pháp. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Bản dịch của La Thập Đại sư đã dịch hay như thế, đã được lưu thông. Người ta có thể bỏ mình vì người, đương nhiên bản dịch của chính mình cũng chẳng kém bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư. Nhưng bản dịch của Ngài La Thập đã được lưu thông phổ biến, có thể thâu bản dịch của chính mình lại, hoằng dương bản của cổ đức. Tâm lượng ấy rất phi phàm, thật sự đã thể hiện đại công vô tư vì Phật Pháp, vì chúng sanh, chẳng vì tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình. Vì thế cuốn Thông Tạng Sử là một chứng cứ đanh thép cho kinh luận tịnh độ và pháp môn tu hành Tịnh Độ. Kinh Di Đà chắc chắn là chân thật chẳng giả, vì đã được Huyền Trang và Quy Cơ chứng minh. Do điều này, bất luận là ai nếu nói kinh này là giả thì gã đó là ma, đều là bịa đặt rêu rao, đều muốn diệt pháp. Chúng ta nhất quyết chớ bị những gã đó lừa gạt.